đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Vấn đề 2, Tết Tây hay là Tết Ta? Hiện nay thì có hai quan điểm đối lập. Quan điểm thứ nhất xuất hiện cách đây khoảng 12 năm. Người đứng đầu chủ trương này đó là giáo sư Võ Tòng Xuân. Giờ năm 2005 đã kêu gọi đó, gộp Tết Ta, tức là Tết truyền thống của Việt Nam, và Tết Tây, tức là Tết của người phương Tây. Giáo sư Võ Tòng Xuân hiện nay là hiệu trưởng trường Đại học Nam Cần Thơ. Và cuối năm 2016 này đó, báo chí là tiếp tục phỏng vấn ông sau một con giáp kêu gọi vấn đề đó. Thì lập tức nó tạo ra một cái sự bùng nổ về tranh luận giữa quan điểm là bảo vệ Tết truyền thống của dân tộc Việt Nam và cái quan điểm mà tự cho mình là cấp tiến đó, là làm thế nào đó để hội nhập với thế giới thông qua việc đó là hội nhập nền văn hóa phương Tây qua cái Tết. Ở đây trước là Tết Dương lịch. Và đó là hai quan điểm, đó là đang tồn tại đối lập nhau. Dĩ nhiên là cũng có một cái quan điểm thứ ba là kêu gọi cứ tiếp tục để cho hai cái Tết đó cùng tồn tại song song trên đất nước Việt Nam. Như hơn một thế kỷ qua nó đã từng tồn tại từ thời kỳ Pháp thuộc bằng con đường thực dân xâm lược của thực dân Pháp. Thì những người đề cao về việc gộp Tết Ta vào trong Tết Tây đó thì cho rằng cần phải chọn con đường phát triển với các nước phương Tây hơn là chỉ quanh quẩn quan hệ ngoại giao với các nước láng giềng ở trong khu vực. Ở đây cụ thể đó là Trung Quốc và Nam Bắc Triều Tiên thôi. Thì các quan điểm đó đi đến cái kết luận cho rằng đó, nếu không mạnh dạn gộp hai Tết vào thành một Tết Tây, các hệ lụy rất khủng khiếp sẽ xảy ra đối với nền kinh tế Việt Nam. Không chỉ là trong năm 2017 này mà còn có thêm nhiều năm sau nữa. Ủng hộ cho quan điểm này đó thì cũng có một số học giả cho rằng đó, việc gộp Tết Ta của Việt Nam vào trong Tết Tây sẽ giúp cho con cháu có đủ được cái thuận lợi cần thiết. Nhân cái mùa nghỉ Noel và Tết Tây ở nước ngoài, có cơ hội quay trở về để sum vầy nền văn hóa của Việt Nam ở trong mái ấm gia đình. Thực tế nói như vậy đó là đang buộc một cái đại đa số phục tùng cho cái quyền lợi của thiểu số. Vì trên hành tinh này đó, ngoài nước Việt Nam, cộng đồng người Việt Nam á khoảng chừng 4 triệu hơn thôi, ở trong nước khoảng là 92 đến 93 triệu. Buộc một cái đại đa số là 92, 93 triệu để phục tùng cho một thiểu số, quả thực là một đề nghị không có thỏa đáng. Từ đó đó, những người chủ trương gộp Tết lại đó đề nghị đó là cần phải sớm có một lộ trình thực hiện việc gộp hai Tết trở thành một. Đồng thời đó, họ cũng đưa ra những lý luận. Ai cho rằng giữ Tết âm lịch là cần thiết vì không làm như thế thì mất bản sắc dân hóa của dân tộc Việt Nam, là một loại quỷ biện. Tức là những người thích gộp Tết Tây và Ta và một á, cho rằng đó là khi mà mình gộp Tết lại, thực ra là chúng ta chỉ di về cái thời gian diễn ra sớm hơn khoảng một tháng. Còn các cái hoạt động văn hóa gắn liền với cái Tết truyền thống của người Việt Nam đó vẫn được giữ lại như thường, chứ nó không có mất đi. Vấn đề là gì? Gộp hai lễ thành một, và cái thời gian đó nó diễn ra trước một tháng thế thôi. cho nên nó không ảnh hưởng gì đến nền truyền thống văn hóa của Việt Nam. Đồng thời những người chủ trương này thì cho rằng đó, việc gộp lại trước nhất đó, là tránh được lãng phí tiền bạc, vì ăn hai cái Tết đối với một nước nghèo sẽ làm cho người ta đó rơi vào cái thói quen tháng giêng là phải ăn chơi. Ngoài ra nó còn tránh lãng phí về thời gian, rồi nâng cao cái năng suất và hiệu quả lao động. Vì nghỉ nhiều quá đó, bắt đầu khởi sự lại đó, người ta phải tập làm quen, sau một thời gian dài đã tạm ngưng nghỉ. Ngoài ra đó thì những người chủ trương gộp hai Tết lại làm một đó, cho rằng đó là Tết cổ truyền của Việt Nam có nhiều cái hủ tục cần phải loại trừ. Thì đó là những cái quan niệm mà những người chủ trương gộp Tết ta vào trong Tết Tây chủ xước. Và nếu để ý đó, chúng ta thấy là những cái lập luận đó hoàn toàn không có thỏa đáng, có khi trở nên rất là thiển cận. Chúng ta có thể chia ra làm ba nhóm đối tượng chủ trương là gộp hai Tết là một. Thứ nhất là giới trẻ có khuynh hướng là không quý trọng nền văn hóa gốc của Việt Nam. Tự động nó dẫn đến tình trạng là gì? Xem cái gì của Việt Nam á, nó là ti tiện, dở, tệ, lạc hậu, xấu, kém hơn những gì thuộc là nước ngoài. Trong đó có cái Tết. Đối tượng thứ hai đó là những người đi du học, bao gồm mọi lứa tuổi và vị thế xã hội, tiếp xúc với một cái nền văn hóa phương Tây trong bối cảnh toàn cầu hóa, nhất là ở cái tuổi bắt đầu đang trưởng thành, thì cái tình trạng mặc cảm tự ti dân tộc sẽ làm cho họ đó dễ dàng đó là gạt qua cái gốc rễ văn hóa của cha mẹ và bản thân mình đã từng được sinh ra và lớn lên, và cho rằng đó cái nền văn hóa mới ở phương Tây đó là số một thôi. Đối tượng thứ ba đó là những người có cơ hội làm việc trong bối cảnh đa quốc gia. Chẳng hạn như khi lao động, hợp tác, làm việc, định cư ở châu Âu, nhất là Liên minh châu Âu, thì hầu như là không phải xin visa trong số gần 30 quốc gia tham gia liên minh này. Thì cái tính toàn cầu quá nó tác động, nó làm loại trừ các cái nền văn hóa yếu kém hơn, mặc dù nó có giá trị bản sắc. Thì lúc đó những người như vậy nó dễ dàng đó là tiếp thu những cái nền văn hóa khác với văn hóa gốc, và dần dà cảm thấy là mặc cảm tự ti với nền văn hóa gốc. Từ đó, dễ có khuynh hướng là kêu gọi làm sao cho Việt Nam mình thích ứng với nền văn hóa phương Tây và bỏ qua những nền văn hóa gốc. Thì ngoài ba đối tượng nêu trên đó, cũng có những người đã đứng từ góc độ kinh tế học, sợ rằng là một năm một quốc gia nghèo như Việt Nam mà ăn hai cái Tết, mất gần như là trên dưới tức là ba tuần lễ, thì hiệu quả kinh tế đã bị thiếu kém, yếu kém đi, và đánh mất một số cơ hội để mà hội nhập với nền kinh tế thế giới. Trong bài viết của giáo sư Võ Tòng Xuân đó, một chuyên gia khoa học nông nghiệp, thì ông có đề cập đến là năm lý do theo ông á, việc gộp Tết ta của Việt Nam vào Tết Tây là rất thỏa đáng. Lý do một, nếu ăn hai cái Tết á, Việt Nam sẽ đánh mất cơ hội nắm bắt thời cơ kinh doanh giao thương với nước ngoài. Thực tế thì nước ngoài khi người ta tổ chức cái lễ Tết truyền thống của họ đó, họ vẫn phải nghỉ lễ, họ cũng đâu có tiếc về cái sự nghỉ lễ đó đâu. Người các nước phương Tây người ta nghỉ từ Noel, sau đó đến ngày đầu của năm mới 3 ngày, thì tổng cộng lại là cũng là 10 ngày, có khi là 11, 12 ngày. Ta nghĩ đó xem như là nghỉ đông luôn, còn dài nhiều hơn là việc nghỉ Tết của Việt Nam ở năm 2017 này chỉ có 7 ngày, mấy năm trước mình là 9 ngày, do vì nó trùng với những ngày chủ nhật, cho nên trừ chủ nhật và thứ bảy ra, thì ra được 7 ngày. Cho nên là lý do mà cho rằng là mất đi một khoảng thời gian là mất cơ hội kinh doanh nước ngoài nó không có thỏa đáng. Và thực tế đó, những cái ký hợp đồng kinh doanh là thương vụ lớn đó, là vài ba năm người ta mới làm một lần, hoặc là một năm ta làm có vài lần thôi. Nó lệ thuộc vào cái sự tín nhiệm, uy tín kinh tế giữa hai bên, hợp tác kinh tế giữa hai bên, chứ không phải là nó lệ thuộc vào tính thời gian có mấy ngày nghỉ lễ đó. Lý do hai, mất thời giờ của nông dân lo chăm sóc lúa đông xuân, vụ lúa tiềm năng nhất ở trong năm. Thực tế nghỉ lễ là rất cần thiết, vì nó là một cái dịp để thư giãn mà. Người ta đã làm qua năm suốt tháng rồi, quá mệt rồi, những ngày nghỉ lễ để thư thái. Cho nên nghỉ mấy ngày không có nghĩa là mất đi cái hiệu suất là nông nghiệp lúa. Việt Nam mình vẫn là một trong ba nước đứng top, đứng đầu về xuất khẩu gạo cho thị trường thế giới mà. Còn muốn tăng cái vụ mùa đó thì chúng ta cần phải nỗ lực đó là tăng cơ giới hóa cho nông nghiệp, mà hiện nay Việt Nam vẫn còn là một nước rất lạc hậu về nông nghiệp. Cơ giới hóa như phương Tây, hay tối thiểu là cơ giới hóa như Nhật Bản, thì chắc chắn là cái công sức của người nông dân Việt Nam mình bỏ ra không nhiều, nhưng mà hiệu quả và năng suất lao động của vụ mùa sẽ cao hơn. Để ra chúng ta nên đầu tư cái điều đó. Để tiết giảm thời gian thì không làm, nhưng mà là tiết mấy ngày nghỉ Tết thì nó không có tính đáng. Lý do ba, gượng ép thời khóa biểu học tập, nhà thi học kỳ của sinh viên học sinh làm cho họ mất cả 2 tuần lễ học hành. Điều này nó có một phần có thể chấp nhận được, vì nghĩ là Tết Tây đó là 3-4 ngày ở tại Việt Nam, rồi cộng với cái nghỉ Tết ta là 9 ngày của mấy năm trước, năm nay là 7 ngày, cộng lại là gần như chúng ta mất trọn 2 tuần rồi. Thì thay vì đó là sợ mất vô ngày, gộp 2 trở thành là 1, thì tôi đề nghị đó là hãy bỏ hẳn cái Tết Tây đi. Tết Tây thì để cho dân phương Tây thưởng thức đối với cái nền văn hóa của họ. Chúng ta chỉ nên xem nó như là một cái ngày nghỉ lễ thông thường, nó cũng giống như là cái ngày quốc lễ, và chỉ cho nghỉ một ngày, tối đa nhiều nhất là 2 ngày thôi. Thì bằng cách này đó, chúng ta cũng rút được cái thời gian nghỉ của 2 kỳ Tết. Tết ta mình cho nghỉ chừng 5 ngày hoặc nhiều nhất là 7 ngày. Tết Tây 1 ngày cho đến 2 ngày thì chúng ta chỉ mất là có 7-8 ngày. Mà 7-8 ngày nó còn ngắn hơn một cái mùa nghỉ đông, nghỉ thu hay là nghỉ hè ở phương Tây. Cho nên tính đến về thời gian như thế thì cũng không có thích hợp. Lý do 4, dân chúng nhậu nhẹt bài bạc dưới nhiều hình thức khác nhau, rất tốn kém tiền của và thời gian học tập, tổn hại sức khỏe và tính mạng. Đưa lý do này rất là vô duyên. Cái thói quen nhậu nhẹt là tánh xấu của nhiều người nam, chứ phải do nghỉ Tết mà nhậu nhẹt. Bình thường không có Tết gì hết, người Việt Nam cũng nhậu mỗi ngày. Theo thống kê của Việt Nam đầu năm 2017 thì trung bình mỗi người Việt Nam mình là nhậu bia đó là khoảng 3 lít 3 trên một đầu người trong một tháng. Nếu mà mình trừ đi là người già nè, chị em phụ nữ nè và trẻ em, vốn là những đối tượng là ít sử dụng đến rượu bia, thì số lượng thanh niên, trung niên, tráng niên và thậm chí là lão niên của Việt Nam nam á là có một cái tỷ lệ nhậu quá lớn, thuộc về hàng đó là top 5 trên thế giới và thuộc là top 1 ở tại châu Á này. Cái tệ hại bia rượu đó đã phá hoại nền kinh tế Việt Nam rất là lớn. Thì thay vì đó mình tiếc nuối vài ngày nghỉ Tết âm lịch, thì tại sao không kêu gọi chính phủ là có những biện pháp trừng phạt rất là nghiêm túc đối với những người nhậu ở những nơi công cộng, nhậu trong thời gian làm việc, thậm chí có thể cách chức đi. Và quan chức nhà nước phải điển mẫu giống như các tu sĩ Phật giáo là không có nhậu bia rượu để cho dân noi gương theo. Ít ra đó là xem nó như một cái văn hóa ứng xử. Ở Ấn Độ đó, người hút thuốc lá, uống rượu bia thường là giai cấp thấp, còn giai cấp trung lưu trở lên đó, người ta sĩ diện cái nền văn hóa cao cấp của đẳng cấp mình, gần như là nói không với việc thưởng thức rượu bia và thuốc lá. Cho nên sự bài bạc nhậu nhẹt đó, nó là thói quen xấu của những người phàm, mà Việt Nam hiện nay là vướng vào cái tệ nạn này khá nhiều. Biên giới Việt Nam với Campuchia, với Trung Quốc, với Lào, với Thái Lan, chỗ nào cũng có những sòng bạc. Nếu mà so sánh với đất nước Ấn Độ, Pakistan, Bangladesh, Bhutan, Nepal, thì biên giới giữa những nước này là hoàn toàn không có những sòng bạc. Người dân ta sống rất là đạm bạc, đơn sơ thôi, và cũng không có hưởng thụ nhiều giống như là người dân Việt Nam mình. Đó là một cái nền văn hóa hay mà chúng ta cần tham khảo, chứ không thể đổ lỗi cho việc nghỉ lễ cho nên dẫn đến tình trạng cờ bạc. Cái đó là không thể nói như vậy được. Cờ bạc nó thuộc về thói quen xấu của những người bị nghiện. Và dầu là có nghỉ lễ không nghỉ lễ, những người có thói quen xấu đó người ta vẫn đi chơi cờ bạc. Dân du lịch nghiện cờ bạc thì đi qua châu Âu hay đi Mỹ, các cái quan cảnh ta không quan tâm nhiều, mà ta quan tâm chỗ nào có sông bạc để ta đến. Cái biệt nghiệp đó đấy dẫn dắt họ, xui khiến họ như vậy thôi. Lý do năm, lãng phí ngày làm việc trong khi quốc tế chỉ có nghỉ Tết Tây. Nói như thế là nói vũ đoán. Quốc tế là bao gồm có nhiều châu, mỗi châu nó có nhiều cộng đồng. Chỉ có những nước theo Thiên Chúa giáo, Tin Lành, Chánh Thống giáo, Anh giáo, tức là các tôn giáo này đó là phát sinh ra từ Thiên Chúa giáo, và Thiên Chúa giáo là phát sinh từ Do Thái giáo, thì nó mới có cái nền văn hóa chung như vừa nêu, là chỉ có trên tiết Tây, riêng tiết Tây thôi. Còn nhiều cái cộng đồng dân tộc thiểu số đã có những cái Tết truyền thống riêng của họ, họ vẫn giữ chứ, họ có bỏ đâu. Và nhiều quốc gia khác người ta giữ rất tốt cái nền văn hóa Tết và nền văn hóa đặc thù của họ. Cho nên không thể dựa vào những quốc gia có Thiên Chúa giáo, Tin Lành giáo, Chánh Thống giáo, Anh giáo mà nói rằng là cả thế giới này người ta chỉ có biết thưởng thức Tết Tây thôi. Nói như thế là không chuẩn. Lát nữa thì tôi sẽ nói rộng hơn về vấn đề này. Điều hai nhỏ, cần phải giữ gìn căn cước văn hóa của dân tộc. Trước khi nói về điều này đó thì tôi xin nhấn mạnh rằng đó là người Việt Nam rơi vào thói tự ti dân tộc rất cao và thuộc về hàng cao nhất của thế giới. Từ đó đó, người Việt Nam dễ gọi là ăn ké, hùa theo a vua a tòng với các nền văn hóa có xuất xứ từ phương Tây. Vì họ ngộ nhận rằng đó là những nền văn hóa cấp tiến, thể hiện cái đẳng cấp của nền văn minh hiện đại. Còn đó là những cái hoạt động văn hóa của quốc gia đó trở nên đó là lạc hậu, hủ tục, là kém hơn các quốc gia khác. Và từ đó đó dễ dàng đó là hòa tan chính mình, làm mất gốc rễ căn cước văn hóa của bản thân và dân tộc mình. Trong vòng mà 2 thập niên trở lại đây, tức là từ năm 1995, kể từ khi cựu tổng thống Bill Clinton của Hoa Kỳ và cựu thủ tướng Võ Văn Kiệt Việt Nam đó nỗ lực đó là thiết lập quan hệ giữa hai cựu thù, thì lúc đó đó cái tiến trình toàn cầu hóa đã đưa nền văn hóa phương Tây vào nước Việt Nam, cũng như là nhiều quốc gia đang phát triển khác ở trong khu vực. Những ngày lễ này đó cách đây 3 thập niên là rất xa lạ, bây giờ trở thành là không thể thiếu đối với phần lớn quần chúng và đặc biệt là giới trẻ. Lễ Valentine, lễ hội tình yêu 14 tháng 2 dương lịch, Trước đây đó là Vatican cấm, vì nó là cái biểu tượng tình yêu trái cấm của một vị linh mục dành cho là giáo dân nữ của mình. Sau đó ngăn cấm không được đó, Vatican mới đổi lịch sử lại cái câu chuyện này, trở thành là vị linh mục tức là làm lễ cưới cho lính lấy vợ, mà đang khi thời điểm đó theo cái câu chuyện được vẽ vời sau này đó, là nhà vua cấm lính không được lấy vợ để mà sẵn sàng bỏ mạng của mình cho sự độc lập chủ quyền của đất nước. Nhưng mà từ một câu chuyện bị cấm đó đã được là Thiên Chúa giáo hóa trên toàn cầu và trở thành là cái thực phẩm tinh thần rất là phổ thông của mọi là lứa tuổi thành phần xã hội khác nhau ở các châu lục. Lễ Noel á, trong vòng năm thập niên qua đã có cái chỗ đứng khá mạnh tại nước Việt Nam và những nước châu Á, vốn á rất là xa lạ với nền văn hóa của Thiên Chúa giáo. Tại Việt Nam chúng ta đã từng có giai đoạn Phật giáo là quốc giáo trong thời Lý và thời Trần suốt 4 thế kỷ. Bây giờ đó, lễ Phật Đản vào ngày rằm tháng 4, lễ Phật Thành Đạo vào mùng 8 tháng Chạp âm lịch, kém hấp dẫn hơn rất nhiều so với lễ Noel, vì nó được truyền thông quá trên các phương tiện TV, radio, báo chí. Và nó trở thành như là một cái sự kiện quốc tế. Những nước ảnh hưởng Phật giáo mạnh cũng đã bắt đầu là tiếp thu cái nền văn hóa mang tới cách phương Tây này. Nó vừa có gốc rễ của văn hóa tôn giáo, ở đây là Thiên Chúa giáo. Thanksgiving, ngày lễ tạ ơn của người Mỹ, mặc dù tuổi thọ của đó mới có trên dưới 300 năm, phát xuất từ cái sự di cư diệt biên của những người Anh cấp tiến cư trú sống đầu tiên ở tại Massachusetts. Nền văn hóa này đã nhanh chóng có chỗ đứng ở rất nhiều quốc gia khác và đã trở thành như là văn hóa của toàn cầu, và Việt Nam hiện nay cũng đang bị ảnh hưởng theo cái ngày lễ tạ ơn này, không chỉ là những người theo Thiên Chúa và Tin Lành. Lễ Halloween, tức là lễ hội ma, nhát ma, nó chẳng xứng đáng làm văn hóa, vì nó làm cho nhiều người là sợ hãi, lo lắng, tốn tiền bạc và trở nên rất là dị hợm, chẳng có lợi ích gì cho đời sống tinh thần của con người. Nó cũng phát sinh ở phương Tây, nhưng bây giờ nó có một chỗ đứng khá lớn ở Việt Nam. Ngày nay giới trẻ rất thích lễ hội này. Tôi nêu 4 lễ hội vừa nêu để cho chúng ta thấy là dưới tác động của toàn cầu hóa và cái lỗ hổng của mặc cảm tự ti văn hóa dân tộc, người dân Việt Nam đó đã tình nguyện tiếp thu 4 lễ hội này mà trở thành như là lễ hội của dân tộc mình. Cho đó được gọi là gì? Đánh mất căn cứ văn hóa của bản thân. Mỗi một dân tộc thì có rất nhiều loại hình văn hóa cần phải được giữ gìn và phát huy. Bản chất văn hóa là đa dạng và khác biệt, nó bằng cái tính cách là đặc thù, có nghĩa là ở dân tộc này có, dân tộc khác thì không, ở quốc gia này thì tồn tại, ở quốc gia khác thì không. Chúng ta thử đặt câu hỏi đi, tại sao mình không mạnh dạn yêu cầu những người phương Tây đang sống tại Việt Nam bỏ tách tay của họ để hòa nhập với 90% dân số của nước Việt Nam để ăn cái tết ta, mà lại đi yêu cầu ngược lại là bỏ tết ta của một đại đa số để hòa nhập với một thiểu số người nước ngoài đang làm việc, sinh sống và đầu tư tại Việt Nam. Như vậy là chúng ta đang gọi là hô hào một cái tinh thần gọi là lễ nhóm thiểu số, mà ở đây là người nước ngoài, có nghĩa là chúng ta tình nguyện gọi là thua văn hóa gốc của mình ở trên sân nhà của mình. Nó là một điều rất là vô lý. Và tương tự chúng ta cứ đặt gọi là tại sao những người ở nước ngoài khi sống và làm việc tại Việt Nam không chịu hòa nhập với nền văn hóa Việt Nam, mà buộc người Việt Nam phải hòa nhập với nền văn hóa đó để có cơ hội làm ăn kinh tế hai chiều. Những đòi hỏi đó là rất vô lý và không chánh đáng. Tôi rất thích đại sứ của Hoa Kỳ hiện tại, Ted Osset. Ông nỗ lực học tiếng Việt, nói tiếng Việt, ca tiếng Việt, sinh hoạt văn hóa Việt. Ngày hôm qua đó thì ông thả cá chép. Vào những ngày lễ hội văn hóa Việt Nam đó, như Tết thì ông đến chùa dự lễ. Gần như là những sự kiện văn hóa lớn của Việt Nam ông không hề bỏ cơ hội để tham dự, để thưởng thức cái tính chất văn hóa đặc thù của Việt Nam, là khi ông đang sinh sống ở trên đất nước Việt Nam. Tức là một đại sứ, cái kiến thức văn hóa của ông ấy rất rất là rộng và sâu. Ông ấy ứng xử rất hay. Và Tổng thống Barack Obama đó, cuối năm 2016, bình thường quá quan hệ toàn diện với Việt Nam. Trong bài phát biểu của ông á, ông trích đó là nhạc của Văn Cao, thơ của Văn Cao, thơ của Lý Thường Kiệt, những nhân vật lớn trong lịch sử văn hóa Việt Nam, thậm chí là những cái hoạt động văn hóa của giới trẻ hiện nay như là Sơn Tùng MTP cũng được đề cập ở trong bài phát biểu của mình. Ông nói đến cái việc mà ăn bún chả Hà Nội, cái văn hóa đi bộ qua bên đường với xe cộ dày đặc của xe đạp và xe Honda. Ông chạm đến từng cái góc cách văn hóa của Việt Nam rất là ấn tượng. Chỉ có một cái sơ suất do thiếu nghiên cứu, đó là thay vì tìm đến một ngôi chùa thể hiện bản sắc văn hóa của Việt Nam, thì nhóm tư vấn văn hóa của Obama đó dẫn ông đến cái ngôi chùa của người Trung Quốc tại Sài Gòn. Đó là điểm trừ văn hóa trong một chuyến đi của Obama thôi. Chứ còn lại đó, toàn bộ cái bài phát biểu của Obama là chạm đến cái trái tim văn hóa của Việt Nam. Thì tôi cho rằng nó là một sự thích ứng văn hóa rất là sâu sắc, mà những người đầu tư ở tại Việt Nam đó, có gốc rễ từ nước ngoài, nên học tấm gương của Obama và đại sứ Ted Osset này để gọi là thích ứng với nền văn hóa Việt Nam. Nếu mình muốn phát triển ở trên mảnh đất có nền văn hóa phong phú 4.000 năm văn hiến này, tôi cho rằng việc đề xuất bỏ Tết dân tộc để nhập vào Tết Tây đó, dưới góc độ văn hóa là đi ngược lại với xu thế của thế giới, và nhất là chủ trương của UNESCO kêu gọi mọi quốc gia, mọi dân tộc phải là giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa vật thể và phi vật thể của dân tộc đó. Cả thế giới người ta đi theo hướng đó, thì tự động Việt Nam mình đi kêu gọi đi ngược lại với thế giới, đó là rất là lạc quẻ, vừa thiển cận mà vừa không có thích ứng chút nào. Việt Nam mình có tính thích ứng khá nhanh, do bởi cái nghèo nó làm cho ta phải có nhu cầu học hỏi, nghèo về kinh tế đã làm cho người ta phải vay mượn những cái khác để làm cho mình được tiến bộ hơn. Mỗi một năm á, khi mà Tết âm lịch trở về, chúng ta thấy như nó có một cái sự vận xuân, một cái mùa xuân như vào vận hội lớn, nó tạo ra một cái cuộc di cư rất là lớn đối với những quốc gia chọn cái ngày Tết dựa vào cái con trăng. Dĩ nhiên lớn nhất là vẫn là Trung Quốc, Việt Nam, Nam Bắc Triều Tiên, và trước đây bao gồm luôn cả Nhật Bản. Hàng năm vào những ngày gần Tết âm lịch, hàng trăm triệu người Trung Quốc di cư lớn nhất để về quê bằng tất cả các phương tiện có thể có được: máy bay, xe lửa, xe bus và nhiều cái phương tiện giao thông khác, bao gồm đường thủy. Đó là cái cuộc di cư vì cái vận xuân lớn nhất mà nhân loại có thể chứng kiến. thì sau Trung Quốc là Việt Nam. Cái sự di cư trở về quê ăn Tết là rất lớn. Chúng ta không thể thấy cái văn hóa đó trong những ngày Tết Tây được. Nó nói lên cái ý nghĩa đoàn viên gia đình. Sau hơn 11 tháng lam lũ làm ăn ở quê người, thậm chí là ở nước ngoài, những tỉnh thành như là Bắc Trung Bộ, cái đời sống kinh tế rất là khó khăn. Các trai làng á, khi học xong lớp 12 đó đã bỏ xứ mình đi đến những cái thành phố lớn như là Sài Gòn, Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ, Bà Rịa Vũng Tàu, Hải Phòng để lập nghiệp. Họ phải quên đi người thân, họ phải tạm xa rời nơi chôn rau cắt rốn để tìm một cái cơ hội đó, là tạo ra cái sự tăng tiến về kinh tế. Thì Tết âm lịch đó là một cái dịp để họ quay trở về gặp gỡ lại người thân, bao gồm cha mẹ, ông bà, vợ chồng, con cái, anh chị em. Nó rất là thiêng liêng, nó rất là cao quý. Bộ phim Thiên Hạ Vô Tặc do đạo diễn Phùng Tiếu Cương thực hiện vào năm 2006 có tiêu đề trong tiếng Anh là Last Train Home, chuyến xe lửa cuối cùng trở về nhà, là một câu chuyện rất là cảm động, nói về cái chuyện mà ly hương lập nghiệp ở xứ xa. Thì nhân vật chính trong câu chuyện này tên là Dumbo, đã là chắc mót từng ly từng tí, không dám tiêu xài để có được một cái cọc tiền lớn. Nhưng vào cái ngày Tết âm lịch, anh quay trở về lại quê hương đất tổ của mình để mang lại cái niềm vui, hạnh phúc, nụ cười cho cả một gia đình. Thế là nhìn văn hóa Việt Nam ảnh hưởng theo con trăng đó, thì nó có từ lâu đời cái sức sống đó, cái sự đoàn viên đó rất là đặc biệt. Bây giờ có gộp lại với cái ngày Tết Tây đi nữa thì cũng không thể nào giữ được cái hoạt động này. Vì Tết Tây nó đơn giản hơn rất nhiều. Người ta nghĩ cái Tết Tây chỉ có 2 ngày, một số nước là nghĩ có 1 ngày, Hoa Kỳ nghĩ Tết chỉ có 3 ngày. Bên cạnh sự đoàn viên gia đình đó, nó còn có mâm cơm gia đình. Trước nhất là cúng ông bà tổ tiên vào những ngày cuối Tết. Ở Việt Nam mình bắt đầu vào ngày 30, cúng cho đến hết ngày mùng 3, có đây cúng hết ngày mùng 4. Ta quan niệm là rước ông bà về ăn cao lương mỹ vị vào ngày cuối Tết, và sau đó là tiễn ông bà đi. Thực tế đó thì Phật giáo cho rằng đó, cái văn hóa nhớ ơn và đền ơn là cần thiết, nhưng không cần thiết phải cúng như vậy. Vì sau khi chết đó, con người đã tái sinh theo nghiệp mà, tức là không còn cơ hội để mà ăn uống những sự cúng bày của con người nữa. Dĩ nhiên chúng ta vẫn cúng tượng trưng thôi, đơn giản. Sau đó là ăn mâm cơm gia đình, gồm có cha mẹ, vợ chồng, anh chị em, con cái, người thân. Nó ấm cúng dữ lắm. Trong nền văn hóa phương Tây đó, không phải nước nào cũng giữ được cái tập tục này. Tại châu Âu á, thì Đức có lẽ là quốc gia rất ngoại lệ, quý trọng nền văn hóa là mâm cơm gia đình. Cho nên ngày cuối tuần đó, thì họ là từ bỏ cơ hội làm giàu, ở nhà để mà sống hạnh phúc với người thân thôi. Tức là một quốc gia phát triển cực đỉnh về khoa học kỹ thuật hiện đại, lại giữ gìn cái nền văn hóa mâm cơm gia đình rất là hay. Còn các quốc gia khác đó, thì người ta thích cái văn hóa di cư, chứ ta không thích định cư. Việt Nam mình có quan niệm là an cư lạc nghiệp, ở yên một chỗ thì lập nghiệp mới thành công. Còn phương Tây đó thì người ta thích là di chuyển, nhiều khi là đầu năm thì ở thành phố này, cuối năm là ở quốc gia khác. Suốt một kiếp người mấy chục năm họ thích là ở được nhiều quốc gia khác nhau hơn là ở yên một chỗ. Từ đó cái khuynh hướng mà sở hữu nhà như Việt Nam là không có, họ thuê nhà thôi. Cho nên sau thời gian lập nghiệp 20-30 năm ở phương Tây, phần lớn người Việt Nam đều có tậu một căn nhà, vài chiếc xe hơi, các tiện ích đầy đủ. Đang khi đó những người làm nghề nghiệp tương tự là người nước ngoài đó thì lại không được thành công như thế, thì do về cái quan niệm văn hóa di cư của họ. Sau mâm cơm gia đình đó, thì người Việt Nam mình có cái lễ cúng giao thừa, nó rất là thiêng liêng. Cái sự chuyển giao giữa cái thời khắc của ngày cuối cùng một năm và ngày đầu tiên của năm mới. Ở tại miền Bắc mà quý vị có dịp ra đó thì chúng ta thấy cái sự chuyển giao đó về thời tiết khí hậu nó rất là đặc biệt. Cái truyền thống đó rất là hay. Thì đầu ngày mùng 1 bắt đầu từ tờ mờ sáng, cái tập tục sông đất xuất hành. Có người đó thì đến chùa để hái lộc và xin lộc, có người thì đến người thân để chúc Tết, xin lì xì, thăm quyến nhau, hỏi thăm nhau, chúc Tết nhau, mừng tuổi nhau. Tập tục này chúng ta không thể tìm thấy ở trong nền văn hóa Tết Tây được. Đừng xem đó là hủ tục, nó hay lắm. Nó giúp cho chúng ta đó là thể hiện cái sự quan tâm lẫn nhau, lo lắng chăm sóc, thương yêu nhau, nó gắn kết cái tình người. Trước những ngày Tết đó thì người nào cũng lo trang trí, dọn dẹp, thậm chí là có người là lau rửa nhà nữa, rất là sạch, sơn phết lại, trang hoàng, đèn đuốc rất là sáng rực. Rồi trên bàn thờ thì có mâm ngũ quả, trước nhà này có cây niêu, rồi các cái vách tường hoặc là cột á, thì có câu đối Tết, hoặc là treo tranh Tết, rồi trưng hoa, cúng các loại thực phẩm phù hợp với văn hóa ẩm thực. Ngoài ra ở những nơi tập thể thì có những cái lễ hội chùa, lễ hội đình, lễ hội thọ tập, họ tập rất là hoành tráng và trang nghiêm. Tập tục Tết đó, ở Việt Nam rất là náo nhiệt. Và đây cũng là dịp mà người ta ăn mặc đó là trang phục truyền thống, nữ thì áo dài, nam thì khăn đóng. Nó trở lại một cái nền văn hóa y phục của Việt Nam rất đẹp. Mà trong vòng 70 năm qua dưới thời kỳ xã hội chủ nghĩa, chúng ta đã mất dần rồi. Y phục Việt Nam hiện nay đó là y phục Tây. Chúng ta đã bị Tây hóa gần như là 90%. Chỉ một thiểu số chị em phụ nữ mới mặc trang phục truyền thống thôi. Và thường chỉ vào những ngày lễ hội. Còn những ngày thường đó, người ta lại mặc cả không mặc đó. Có thể là nó hơi gò bó. Nhưng mà trước đây đó là áo bà ba, áo tứ thân, áo dài, khăn đóng, nón quay thao, rất đẹp. Chúng ta mất quá nhanh đi. Và nếu không khéo đó, không giữ những cái Tết ta đó, thì cái nền văn hóa y phục, văn hóa ẩm thực của chúng ta cũng bị mất gốc theo Tết Tây. Và đó là một điều rất là đáng tiếc. Điều ba nhỏ, mất giới gì mà chúng ta phải bắt chước phương Tây? Thì tôi đưa ra một cái câu hỏi đó nhằm để phản biện lại những quan điểm cho rằng là chúng ta phải gộp Tết ta vào trong Tết Tây. Mặc dầu Tết ta của Việt Nam á, nó có cái gốc rễ từ văn hóa của Trung Quốc, và tôi là người kêu gọi tách rời nền văn hóa Việt Nam khỏi Trung Quốc về kiến trúc mỹ thuật chùa đình miếu đền, về bản hiệu và câu đối của các chùa và đình đền, ngoài trừ là những chùa đình đền thuộc về di tích chúng ta phải giữ theo luật di sản, còn những ngôi chùa mới và những ngôi chùa không thuộc di tích thì chúng ta phải sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt. Mặc dù chữ Hán nó có một giai đoạn là gần 19 thế kỷ trở thành là quốc ngữ của Việt Nam, nhưng bây giờ nó không còn là quốc ngữ nữa. Quốc ngữ Việt Nam hiện nay đang bị Latin hóa, cái tiếng Việt Bồ La, tức là một tiếng hỗn hợp giữa tiếng Bồ Đào Nha và Latin và tiếng Việt. Mà người hiện đại thì là không còn biết cái Hán ngữ như ngày xưa nữa, mà bây giờ hoài cổ tất cả đều là sử dụng mà chữ Hán đó, thì chắc chắn là người Việt Nam bị thiệt thòi, không học được, không hiểu được. Và du khách Trung Quốc đi vào các chùa Việt Nam đình đền miếu, họ tưởng rằng là họ đang đi du lịch các chùa Trung Quốc tại Việt Nam. Mặc dù là tôi đề cao cái nền văn hóa Việt Nam, nhưng đối với cái Tết ta đó, cái gốc rễ văn hóa chúng ta nó đã lâu đời rồi, những cái tập tục đó là không thể là bị xóa sổ đi chỉ vì chúng ta muốn là lấy lòng và thiện cảm một thiểu số những người phương Tây đang làm ăn tại Việt Nam thôi. Về việc thoát trung về vấn đề văn hóa đó, chúng ta có nhiều cách khác nhau, và gộp Tết ta và Tết Tây không phải là giải pháp. Để giúp cho chúng ta dễ đối chiếu đó, thì tôi xin nhắc một sự kiện. Thì trong các nước ảnh hưởng nền văn hóa Trung Quốc thì có Nhật Bản là quốc gia đầu tiên và duy nhất hiện nay tách rời khỏi lịch của Trung Quốc, và họ có một cái Tết đó là hoàn toàn theo dương lịch. Đó là trường hợp rất ngoại lệ. Người Nhật Bản nghỉ Tết trung bình là 18 ngày. Nhưng mà ai bảo rằng là họ là cái nước mà phí phạm thời gian đâu. Cái sản lượng kinh tế, hiệu suất kinh tế của họ nó thuộc về đẳng cấp của thế giới. Đang khi chúng ta nghỉ Tết chỉ có 7 ngày, không phải là nhiều so với Nhật Bản. Vì đó không thể là quy đổi cái tính thời gian bằng cái hiệu suất kinh tế được, mặc dù chúng có mối quan hệ mật thiết về nhân duyên. Từ năm 1844 cho đến năm 1872, Nhật Bản đón Tết theo lịch Thiên Bảo. Bắt đầu từ ngày 3 tháng 12 năm 1872, nó nhằm vào năm Minh Trị thứ 5, thì Nhật Hoàng mới ra cái quyết định sửa thành là ngày 1 tháng 1 năm 1873, và đánh dấu đó là cái thời điểm nó tương đương với năm Minh Trị thứ 6, đầu tiên mà Nhật Bản quay lưng hoàn toàn với lịch của Trung Quốc và tiếp thu 100% lịch phương Tây. Vì lúc đó đó là Nhật Bản đang bị cái đe dọa từ phía Trung Quốc, đe dọa từ phía Mỹ, đe dọa từ phía Nga về vấn đề quân sự. Và Nga và Trung Quốc đã từng có những cái cái gút bắt về chiến tranh do Nhật xâm lăng, cho nên đó là họ cũng muốn những cái trả thù nhất định. Từ đó Nhật phải thân với cái nền văn hóa phương Tây và hợp tác với Mỹ, với một số quốc gia khác học quân sự, kỹ thuật khoa học cao của Mỹ, Đức, Pháp, Anh để làm mạnh đất nước của họ. Nhờ đó họ mới có thể độc lập hoàn toàn khỏi cái mối đe dọa rất là nguy hại của Trung Quốc. Thì từ cái lý do rất là tế gì đó, cho nên Minh Trị Thiên Hoàng của Nhật Bản đã quyết định bỏ hoàn toàn nơi của Trung Quốc. Thì nhân dịp này đó là Nhật Bản có quan niệm là nền văn minh của châu Âu là trung tâm, là chuẩn mực cần phải bắt chước, để đẩy mạnh cái sự tiến bộ của Nhật Bản về phương diện khoa học, kỹ thuật và giáo dục. Và bằng chính sách này đó, chỉ trong vòng 3 thập niên thôi, Nhật Bản đã bắt đầu tập thành và trở thành là một trong những cái siêu cường quốc về khoa học kỹ thuật hàng đầu của thế giới. Đó là một sự là mô phỏng và tiến bộ rất nhanh nhờ là nương theo phương Tây. Thì bây giờ nếu mà mình so với nước còn lại cũng cùng bối cảnh là sử dụng lịch của Trung Quốc, đó là Hàn Quốc đi, thì nước này vẫn là một trong những nước giàu nhất của châu Á, chỉ đứng sau Nhật thôi. Như vậy đó, cái việc mà họ ăn là Tết ta đâu có ảnh hưởng gì đến cái sự trì trệ phát triển kinh tế đâu. Họ cũng có là hai cái mùa Tết, Tết dương lịch và Tết ta như thường, nhưng mà nền kinh tế của họ vẫn rất là phát triển. Như vậy, sự phát triển kinh tế của một đất nước đó, nó không lệ thuộc vào cái việc ăn Tết ta hay Tết Tây, mà nó lệ thuộc vào cái chính sách kinh tế của nước đó, phương thức làm kinh tế của nước đó, và cách thức đó, các nhà lãnh đạo kêu gọi sự khởi nghiệp của các doanh nghiệp và người dân, cũng như là cái phương pháp lập nghiệp của những người dân thôi. Bây giờ Việt Nam mình là một trong những nước xuất khẩu lao động trên toàn cầu. So với Thái Lan đi, Thái Lan á, nhân công họ được xuất khẩu á, không đi làm những cái công việc đó là lao động tay chân như là người Việt Nam. Như vậy đó là họ xuất khẩu là lao động ở mức độ là trung cấp và cao cấp, để giúp cho người dân của họ đó là học hỏi được những cái khoa học kỹ thuật tiên tiến và đồng lương cao. Còn chúng ta là xuất khẩu lao động đi là Đông Âu trong thời kỳ sau chủ nghĩa, gần đây để đi Nhật Bản, Đài Loan hay là Hàn Quốc để đi làm lao động thấp kém. Chỉ có nước Việt Nam mình là hiện nay là đứng đầu bảng về vấn đề này, là do vì cái chính sách kinh tế chúng ta quá giả. Chúng ta không tạo ra những cái kỹ sư giỏi để đi làm những công việc đó, hoặc là chúng ta có nhiều kỹ sư giỏi mà chúng ta không tận dụng. Chúng ta bán các nguyên liệu thô, rồi những nước tiên tiến khoa học kỹ thuật đó, mua sản xuất rồi bán thương hiệu, và mình phải mua lại cái sản phẩm do chính mình bán bằng cái giá gấp 10 cho đến gấp 50 lần. Đó là lạc hậu về khoa học kỹ thuật trong kinh tế, chứ đâu có liên hệ gì vấn đề là ăn Tết hay không ăn Tết. Như vậy thì chúng ta cần phân biệt cái sự học hỏi và hòa đồng. Học hỏi đó bao giờ nó cũng là một cái sự gọi là tiếp thu có chọn lọc cái hay, cái tích cực, cái sáng tạo để phù hợp với cái nền văn hóa gốc và lại tiếp thu được những cái mới. Còn đang khi đó là đồng hóa, là đánh, đó là xóa sổ đi cái văn hóa gốc của mình và đề cao cái nền văn hóa của phương Tây hay bất cứ một nền văn hóa nào khác ngoài nước mình, và xem nó là văn hóa của chính mình. Dần dần mình không còn cái gốc lại đó nữa. Hai cái này nó khác nhau rất là lớn. Như vậy để hòa nhập với thế giới qua tiến trình toàn cầu hóa, chúng ta cũng cần có những cái tương tác văn hóa, tiếp biến văn hóa, nhưng không bao giờ để cho văn hóa của Việt Nam và căn cứ văn hóa Việt Nam bị mất gốc. Tôi được biết rằng đó, hiện nay Bộ Văn hóa Du lịch và Thể thao của Việt Nam đang làm đề án để trình lên UNESCO công nhận Tết âm lịch Việt Nam là di sản văn hóa của thế giới. Như vậy đó, trong vòng 12 năm qua, những thảo luận và đề nghị gộp Tết ta và Tết Tây là một á, chỉ là cái quan điểm của một thiểu số thôi. Những người thì bị ảnh hưởng quá nhiều về nền văn hóa phương Tây và không quý trọng nền văn hóa gốc của mình, chứ đâu không phải là cái tiếng nói của dân tộc Việt Nam, và lẽ càng không phải là tiếng nói và chủ trương của Bộ Văn hóa và Chính phủ Việt Nam. Cái đó nó cũng có cái mặt trái của truyền thông hiện đại, tức là các nhà báo mà phần lớn là giới trẻ thích những cái gì mới và khinh thường, tự ti, mặc cảm cái nền văn hóa gốc, cho nên là tiếp ứng nó bằng cách là phù phép từ một cái ý kiến nó chẳng có đáng quan trọng gì, bơm phồng nó lên trở thành một cái sự kiện lớn mà các báo Việt Nam có khuynh hướng là gì, hùa theo, giống như là một con chó sủa thì tập thể các con chó ở khu vực đó cùng sủa theo. Từ đó nó khuấy động cái cộng đồng báo chí và làm cho trở thành như một sự kiện nghiêm trọng mà lẽ ra nó không đáng được quan tâm như thế. Vì đây không phải là chủ trương của chính phủ, không phải chủ trương của cơ quan chủ quản về văn hóa, mà nó chỉ là một vài ý kiến cá nhân, mà đặc biệt nó khởi phát từ giáo sư Võ Xuân Tòng thế thôi. Nó không đáng để chúng ta phải mất nhiều thời gian tranh luận như thế. Mặc dầu Tết ta của Việt Nam là lệch pha với thế giới, về vấn đề giao thương. Nhưng á, việc á, là thưởng thức Tết á, nó kích thích cho cái sự phát triển kinh tế. Vì kinh tế cung cầu ngày nay đó là gì? Là kích cầu. Cho nên trong thời kỳ về khủng hoảng kinh tế toàn cầu xảy ra tại Mỹ vào năm 2007, tạm kết thúc vào năm 2012 đó, chúng ta thấy là chính phủ Mỹ đó là đã bơm ra những cái gói kích cầu cho miễn phí, hỗ trợ những cái tập đoàn lớn thay vì để cho nó tự chết thì để cho nó tiếp tục sống bằng cái kích cầu tiêu thụ. Như vậy một quốc gia mà có hai lần đó là tổ chức cái Tết đó, thì nó là kích cầu về kinh tế thôi, chứ làm sao mà bị là tổn hại về kinh tế được, dựa vào học thuyết kinh tế hiện đại. Và trong tiêu thụ thì mỗi người phải tự hiểu, lựa cơm gấp bóng thôi. Cơm mình ít thì mình không thể gấp bóng nhiều. Nên là ai nghèo mà là hưởng thụ nhiều thì tự động mà phá sản thế thôi. Đó là quy luật. Bây giờ chúng ta thử so sánh với một số nước trong khu vực. Malaysia và Singapore đó, một năm họ có 4 cái Tết. Đây là quốc gia có Tết nhiều nhất trên thế giới. Lý do đó là quốc gia có những cái cộng đồng tôn giáo khác nhau. Họ có cộng đồng Hồi giáo với cái Tết của cộng đồng Hồi giáo trên thế giới. Cho nên hễ là Hồi giáo, dù ở Trung Đông, Indonesia hay Malaysia hay Việt Nam, thì vào thời điểm đó họ tổ chức cái lễ Tết như nhau thôi. Họ không hòa nhập với những cái nền văn hóa Tết của phương Tây hay của bất cứ một quốc gia nào khác ngoài cái Tết của Hồi giáo họ. Đó là cái cách giữ văn hóa gốc của người Hồi giáo rất mạnh. Tại hai nước này đó thì cộng đồng người Ấn Độ giáo cũng rất là mạnh và Tích Lan, vốn là hai nước có nền văn hóa giống nhau, thì họ sử dụng cái lịch của người Ấn Độ giáo. Cho nên là Tết đó, của những người Ấn Độ và Tích Lan đang sống làm việc ở trên nước Malaysia và Singapore, họ vẫn tổ chức là vào là tháng 3 đến tháng 4 tùy theo mỗi năm. Ngoài ra thì họ còn tổ chức hai cái lễ Tết khác, đó là Tết lịch Thái Âm và Thái Dương, và Tết chỉ có lịch đó là Thái Dương không. Như vậy đó, tại nước này có ai than phiền rằng là tại sao một quốc gia mà đến 4 cái kỳ Tết như vậy? Họ xem đó là chuyện bình thường, không có gì phải đáng bàn cãi, vì nó có nhiều cái cộng đồng người, nhiều cái tộc người, và trong nhiều cái cộng đồng và tộc người đó nó có nhiều loại tôn giáo. Mỗi tôn giáo đó thì nó có cái ngày lễ Tết khác nhau. Người ta phải giữ cái nền văn hóa gốc của người ta, chứ ta không có kêu gọi xóa đi. Ấn Độ, Nepal, Bhutan, Bangladesh, Pakistan thì có cái ngày lễ Tết của họ, đó là ngày Holi, thường diễn ra vào trung tuần hoặc là trung tuần tháng 3 hoặc là đầu tuần tháng 4 dương lịch hàng năm. Ngoài ra thì vào khoảng tháng 10, có khi nó rơi vào đầu tháng 11, có thêm cái lễ hội Diwali, tức là lễ hội ánh sáng. Thì đây được xem như là hai cái lễ Tết rất quan trọng của những người theo Ấn Độ giáo đang sống ở tại các quốc gia nêu trên. Tôi có cơ hội sống tại Ấn Độ hơn 7 năm. Vào ngày Noel và Tết Dương lịch đó, ngoại trừ những người theo Thiên Chúa giáo và Tin Lành vốn là một thiểu số, thì tất cả những người Ấn Độ còn lại, người ta chẳng bận tâm đến những cái ngày lễ này. Không ai ăn ké, ăn theo, ăn hùa gì hết trơn á. Ta xem nó như là ngày thường đó, ta vẫn tiếp tục đi làm, thậm chí ta không nghỉ việc đó. Tức là ta giữ được cái đời nhân quan gốc của người ta, ta tự hào với cái gốc rễ văn hóa của người ta. Mà người ta phát triển về khoa học kỹ thuật là vượt trội Việt Nam gấp cả trăm lần. Ta làm quả tiễn được, bơm hạt nhân ta làm được, chế tạo máy bay được, trực thăng được, xe hàng được, xe hơi được, tất cả mọi thứ cái thế giới chế tạo được thì Ấn Độ cũng chế tạo được, mặc dù chất lượng nó không tốt bằng, nhưng mà trên căn bản là họ sản xuất được. Như vậy thì họ có bị lạc hậu khi mà giữ truyền thống Tết của họ hay không? Hoàn toàn không. Đất nước đó là khoảng 1.2 tỷ người. Thái Lan, Lào, Campuchia ảnh hưởng từ nền văn hóa Phật giáo của Ấn Độ, cho nên Tết của họ là gọi là Tết là tưới nước, cũng diễn ra vào cuối tháng 3 dương lịch và đầu tháng 4 dương lịch, là ảnh hưởng từ lễ hội Holi Festival của Ấn Độ này. Và họ giữ cái nền văn hóa đó với một sự trân trọng và hãnh diện. Do đó chúng ta phải thấy rằng là đề cái việc đề nghị trưng cầu ý kiến bằng cách bỏ phiếu gộp hai cái Tết lại là một á, là một ứng xử thiếu công bằng, vì dân hóa không thể ứng xử theo cái kiểu mà dân chủ đảng phái. Ở quốc gia nào cũng vậy, giới trẻ thường chiếm đại đa số, mà giới trẻ Việt Nam thì đang bị mất gốc rễ văn hóa do chúng ta có 40 năm đó là xóa cái dân hóa của chúng ta trong thời kỳ xã hội chủ nghĩa giai đoạn đầu. Thì gần đây chúng ta mới phục hồi lại văn hóa đó. Thì chương trình giáo dục ở trong nhà trường nhòi sọ về xóa bỏ văn hóa, tôn giáo, văn hóa dân tộc, đã làm cho đó là những thế hệ bây giờ đó là những người lớn tuổi thì gần như là vô thần. Người ta đâu có quý trọng đâu. Bây giờ mà xin mà biểu quyết theo đa số thì dĩ nhiên người ta sẽ bỏ phiếu là gộp hai cái lễ Tết là một thôi. Nhưng mà như thế là không thể công bằng với văn hóa được. Có những cái không thể ứng xử bằng con số. Chúng ta ứng xử nó có cái gốc rễ lịch sử lâu đời mấy nghìn năm, mà không thể đi so với cái anh đó là mới có mấy chục năm, rồi mà là một cái thiểu số. Bắc Anh đó, đó là 4.000 năm văn hiến, 90% dân số để bị phục tùng ở một anh đó chỉ có mấy chục năm, gắn liền với thực dân xâm lược của thực dân Pháp, với một cái thiểu số không đáng kể trên đất nước này. Cũng có một số người cho rằng là do vì là ăn Tết ta quá dài mà Việt Nam đã bị là các quốc gia trong khu vực bỏ qua mặt đó là hàng chục thế kỷ, hàng chục là thập niên. Như thế là nhận xét sai lầm, nếu không đó là thiển cận. Chúng ta sẽ bị lạc hậu là vì chúng ta là nạn nhân của những cái cuộc chiến tranh xâm lăng của ngoại quốc. Sau chiến tranh thì chúng ta là trở thành nạn nhân của thời kỳ chiến tranh lạnh, bị cấm vận bởi Hoa Kỳ và các nước trên thế giới không dám hợp tác với chúng ta. Chúng ta trở nên nghèo và lạc hậu bởi vì cái phương thức kinh tế xã hội chủ nghĩa nó không có thích hợp với sự phát triển kinh tế. Và cho đến là 1-2 tuổi đây đó, người ta bắt đầu chuyển sang cái hướng là kinh tế thị trường, mặc dù còn gắn với cái đuôi xã hội chủ nghĩa, thực ra đó đã là thị trường không có xã hội chủ nghĩa mà ngược lại. Thì là do vì những cái chính sách kinh tế chúng ta nó chưa có đi theo một cái quy trình đúng, mặc dù nó đi đúng quy trình, cho nên đó là đời sống kinh tế của người dân và của quốc gia nó không cao, chứ không phải là do mấy ngày là hưởng Tết ta mà dẫn đến như thế. Điều năm nhỏ, những điều cần khắc phục. Khi đề cao giữ gìn văn hóa Tết truyền thống của người Việt Nam không có nghĩa là chúng ta đồng tình hết với một số những cái thói quen mà tôi cho rằng nó rất là tiêu cực. Chúng ta cần phải khắc phục nó để những người tấn công cái nền văn hóa Tết truyền thống đó không có lý do vịn vào nó để buộc chúng ta phải gộp hai cái Tết vốn khác nhau về bản sắc văn hóa là một. Trước nhất á, thói quen kinh tế của người Việt Nam thường xảy ra như thế này. Tết á, thì chạy nước rút, tức là đổ dồn hết thời gian công sức vào để làm sao đó là hoàn thành được chỉ tiêu. Từ đó nó dẫn đến tình trạng là gì? Làm cốt cho xong thôi, còn chất lượng thì không đảm bảo. Thì người Việt Nam là có cái thói quen kinh tế và làm ăn là không có uy tín, dẫn đến tình trạng là rút ruột công trình. Cái cầu ở Hà Nội mà làm bằng xốp nữa, có ai mà hình dung là cái cầu đi làm bằng xốp không? Không có. Vậy mà nhà thầu ở tại Việt Nam vẫn làm được. Tức là ta liều mạng hy sinh cái uy tín của công ty mình để làm một cái chuyện phạm pháp. Do đó chất lượng của những sản phẩm làm theo cái kiểu nước rút Tết đó, không đảm bảo được uy tín. Và cái chỗ đứng thương trường của những công ty như thế, của những doanh nghiệp như thế, chắc chắn là không thể bền vững được. Ngoài ra đó thì người Việt Nam cũng có một cái quan niệm là tháng giêng là tháng ăn chơi. Tức là sau khi nghỉ Tết rồi đó, vào trong cái không khí làm ăn đó, nó rất là lề mề. Người ta cứ la cà và biến cái thời gian công trở thành thời gian riêng thôi, chứ chưa sẵn sàng để bắt đầu lại công việc. Đổ lỗi cho nghỉ Tết dài là không đúng. Như tôi nói là Nhật Bản 18 ngày nghỉ Tết, nhưng mà họ có bị giảm đi hiệu suất kinh tế đâu. Họ làm kinh tế là kỹ thuật cao, và họ làm rất có trách nhiệm, rất nghiêm túc, chứ không có thờ ơ như người Việt Nam mình. Mặc dù là mình siêng, nhưng mà cái tính cách cam kết và trách nhiệm, tính kỷ luật á, chúng ta không thể nào bằng được người Nhật. Do đó là phải tập để mà thay đổi. Cuối năm dương lịch thì chúng ta làm tổng kết về cái năm tài khóa, tổng kết các hoạt động. Sau đó hơn 3 tuần là bắt đầu đến tất niên của Tết ta. Thì hai cái văn hóa này nó gần nhau quá đi, cho nên nó làm cho chúng ta trở nên là lề mề. Thì bây giờ mình khắc phục á, làm sao Tết Tây nhà nước chỉ cần cho nghỉ một ngày thôi đối với người Việt Nam, còn là những người nước ngoài họ được quyền họ xin nghỉ thêm, đó là chuyện của họ. Chứ còn mình đang sống ở nước ngoài, các quốc gia phương Tây, người ta có đâu phải vì cộng đồng người Việt Nam mình là 4-5 triệu dân trên thế giới mà người ta đó là cho cái Tết ta được nghỉ như ở Việt Nam. Người ta đâu thể vì cái thiểu số người ta làm gì được. Thì tại sao tại Việt Nam chính sách Việt Nam không mạnh dạng cũng ứng xử như thế? Anh muốn nghỉ thì anh bị thiệt thôi, và chỉ cho một ngày nghỉ lễ thôi vào Tết Tây thôi. Thì như vậy nó đâu có dẫn đến cái tình trạng lề mề. Còn cái nghỉ lễ Tết ta chúng ta cho khoảng chừng 7 ngày là nhiều, thì cộng lại một ngày Tết Tây, 7 ngày Tết ta, chúng ta chỉ có 8 ngày nghỉ lễ. Nó đó là một cái thời gian quá lý tưởng. Nước Mỹ lập quốc trên dưới 300 năm. Hiện nay thì Mỹ có 320 triệu dân. GDP của một người Mỹ trong một năm đó là 53.000 đô. Như vậy đó, một ngày đó là nghỉ làm việc của người Mỹ dẫn đến sự tổn thất của 48 tỷ Mỹ kim. Đó là con số khá lớn. Trên đầu nước Mỹ một năm chỉ có 10 ngày quốc lễ thuộc về liên bang được quy định ở trên toàn nước. Là một cái bài cộng trừ nhỏ đó, thì 10 ngày nghỉ Tết liên bang đó, xin lỗi, 10 ngày nghỉ lễ liên bang, thì đất nước Mỹ đó là mất đi 480 tỷ Mỹ kim à. Vì những ngày đó không làm việc cũng phải trả lương cho người dân. Đang khi Việt Nam chúng ta là 92 triệu dân. GDP trên mỗi đầu người Việt Nam trong năm á là khoảng 200 tỷ đô la thôi, cho toàn quốc. Tức là trung bình mỗi người khoảng 2.300 đô la trên một năm. Một con số quá nhỏ. Một ngày làm việc của Việt Nam á thì nó tương đương khoảng 600 triệu đô. Và nghỉ mà 10 ngày đó thì Việt Nam bị tổn thất đó là 6 tỷ Mỹ kim, một con số khá lớn đối với nền kinh tế của Việt Nam. Cho nên cho nghỉ lễ quá nhiều đó là tổn thất cho nền kinh tế. Như vậy đó, nếu mà mình vẫn giữ là cái nền Tết ta, bản sắc đặc thù của văn hóa Việt Nam, thì nên rút ngắn lại nhiều nhất là một tuần lễ. Giả sử nó có diễn ra vào những cái ngày thứ bảy và chủ nhật cũng không nên cho nghỉ bù như từ năm 2016 trở về trước. Như năm nay thì chỉ có đúng 7 ngày thôi. chủ trương hiện tại đó của thủ tướng đương nhiệm Nguyễn Xuân Phúc là kêu gọi đó là toàn nước khởi nghiệp để đẩy mạnh nền kinh tế Việt Nam so với khu vực và thế giới, và để chống tham nhũng cũng như là chống lãng phí đó, cái nguồn quỹ công của nhà nước tại các tỉnh thành, thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kêu gọi như thế này: Tết này đó mọi người không phải đi thăm thủ tướng, phó thủ tướng, Tết nhất là lo ngay ngáy quà Tết biếu trung ương, không tới thì băn khoăn, tới thì xếp hàng khổ cực và tốn tiền. Thì đây là năm đầu tiên chính phủ trung ương yêu cầu đó là đảng ủy, sẽ là tỉnh ủy, ủy ban nhân dân, hội đồng nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc của 63 tỉnh thành không phải về trung ương để là chúc Tết như là mọi năm. Tiền vé máy bay rất là tốn kém cho một đoàn đi ở mỗi tỉnh, và ta tận nhiều cái cơ quan là trung ương khác nhau, cái ngân sách đó nó lên tới là hàng tỷ đồng cho mỗi tỉnh, nó ngốn lấy cái tiền đóng thuế của người dân rất là vô ích, mà nó dẫn đến tình trạng tham nhũng, lợi dụng vào cái việc mà đi Tết á, người ta hối lộ rất là chánh đáng, khó mà bắt bẻ được. Thì chủ trương như vậy cho rất là xác đáng. Như vậy, ngoài việc bỏ đi sự lãng phí về tiền bạc, công sức và thời gian, thì chính phủ hiện tại đó đang nỗ lực đó là loại trừ các nguyên nhân và duyên dẫn đến sự tham nhũng ở các quan chức nhà nước cấp cao, tức là cấp tỉnh thành và quận huyện. Thì rất tiếc là ở các tỉnh thành đó, thì các quận huyện phường xã chưa bỏ được cái tập tục này đối với lãnh đạo tỉnh ủy, ủy ban nhân dân, hội đồng nhân dân và ủy ban mặt trận tổ quốc của tỉnh. Chứ nếu mà đồng loạt làm trên 63 tỉnh thành đó, thì tôi tin rằng đó là cái nguồn ngân sách nhà nước sẽ không phải là tốn đi một cách rất là hoang uổng. Mà các cái thực phẩm đó, trong quà Tết là đâu có ăn uống được bao nhiêu. Chưng thì nhiều chứ thực ra sử dụng nó để ăn đó, ăn nhiều thì bệnh. Vì nó đều quá chắc không, nó đâu có tốt gì. Và sau đây là phần kết luận. Quan điểm của tôi đó về việc Tết cổ truyền Việt Nam là chúng ta phải giữ cái căn cứ văn hóa gốc của Việt Nam. Đừng vì sự tiến bộ của nước Nhật Bản về khoa học kỹ thuật hiện đại mà chúng ta dẫm lên vết đổ của đất nước Nhật Bản này. Hiện nay là người Nhật Bản đang hoài cổ, tiếc nuối về cái mất gốc rễ văn hóa Tết của họ. Họ rất là tiếc, nhưng mà chính phủ quyết định như thế, Nhật Hoàng quyết định như thế thì họ phải theo thôi. Chứ nếu mà có một sự lựa chọn thì chưa chắc người dân Nhật đã chấp nhận như thế. Vì người Nhật là người rất là giữ truyền thống. Nhưng mà Nhật Hoàng, Minh Trị Thiên Hoàng là một người rất cấp tiến với nền văn hóa phương Tây, và dẫn đến cái sự mất gốc của nền văn hóa Tết ở nước này. Chúng ta phải thấy rất rõ là ai cho rằng đó xã hội là hóa, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và toàn cầu hóa sẽ không thích hợp với cái việc tổ chức Tết truyền thống của Việt Nam. Đó là một nhận thức rất là thiển cận. Như tôi đã nói, Hàn Quốc là một đất nước phát triển về mọi phương diện hàng đầu của châu Á. Họ giữ cái Tết truyền thống âm lịch. Việt Nam cũng có thể tham khảo mô hình của Hàn Quốc để trở thành đó là một nước là mạnh về kinh tế khoa học kỹ thuật mà vẫn giữ được cái truyền thống Tết của mình chứ. Ngoài cái dịp và sum vầy nhớ nguồn cội ông bà tổ tiên, thăm viếng người thân, văn hóa đặc trưng của Tết đó, nó là một cái văn hóa rất là đậm nét tình người. Nó giúp cho con người trở nên là gần gũi và thương yêu nhau ha. Còn cho rằng là ăn hai cái Tết là tốn quá nhiều thời gian, thực tế chúng ta có nhiều cái Tết khác để tiết kiệm thời gian mà không cần phải tiết kiệm cái thời gian của Tết. Tôi xin nêu một số cái đơn cử thôi. Hiện nay cái nạn kẹt xe tại Việt Nam là ngốn thời gian của người dân nhiều nhất. Đó là một cái nguồn lãng phí kinh tế thuộc là hàng bậc nhất mà Việt Nam chưa có bài toán giải. Thay vì đó là đánh thuế xe là 250% đối với người tiêu dùng xe hơi, rất vô lý, không có thế giới nào người ta làm thế. Thì tại sao Việt Nam không đầu tư vào các cái hạ tầng kiến trúc như là các cái hệ thống metro? Ngoài Sài Gòn cần có thêm nhiều cái thành phố lớn khác làm đồng loạt, mở rộng các con đường. Thì so sánh Việt Nam với lại Miến Điện là Việt Nam mình giàu hơn. Miến Điện các thành phố mới, thủ đô mới của họ đó chỉ trong vòng có 7 năm, và những con đường lớn ở tại thủ đô mới này đó là mỗi một chiều xe là gồm có 8 làn xe, còn hơn cả Hoa Kỳ. Người ta có cái tầm nhìn xa và mạnh dạn làm như thế, mặc dù họ rất nghèo về kinh tế. Đang khi Việt Nam mình là đường từ thời kỳ Pháp thuộc bây giờ, lúc đó chỉ có 45 triệu dân, bây giờ chúng ta tăng hơn gấp đôi, mà đường chúng ta không mở rộng nhiều thì làm sao mà không bị tắc nghẽn. Đất nước Ấn Độ là đường cũng hẹp, nhưng mà họ có ở thủ đô đó là gần 2000 tuyến xe buýt công cộng giá rẻ mạt, cứ khoảng 5 phút đến 10 phút là có tuyến xe buýt khác đến, người dân không phải chờ, họ phải đi lòng vòng 2-3 bằng bận đổi xe là để đến được cái đây, thì tự động người ta tiết kiệm tiền, không cần phải đi xe Honda. Việt Nam mình tiêu thụ xe Honda dẫn đến ô nhiễm môi trường, và cái chất lượng không khí tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội đó bị báo động đỏ. Năm nay đó thống kê đó, 2016, một năm á tại hai thành phố này đã có trên 200 ngày chất lượng không khí là thuộc loại là quá tệ. Là do vì cái lượng sử dụng xe Honda chúng ta quá nhiều, mà chính sách nhà nước thì không có khống chế đó, thì khống chế cái xe hơi của người dân. Đang khi đó thì cho lạm phát phát triển quá nhiều, các loại xe taxi của các công ty thì nó cũng vậy thôi, có gì đâu. Do đó Việt Nam nên mô phỏng cái mô hình giao thông của Ấn Độ, họ rất là mạnh về vấn đề tàu hỏa và hệ thống xe bus, cho nên đó là cái tình trạng tắc nghẽn nó không nhiều như là Việt Nam. Đặc biệt dân số của họ là 1.2 tỷ, mà đường xá của họ nó không có lớn như là ở Việt Nam. Về cái thói quen uống của người Nam thì sáng là uống đắng, chiều nuốt cay. Uống đắng đây là uống cà phê. Trước đây thì uống cà phê đen vào buổi sáng, bây giờ là uống cà phê buổi sáng, uống cà phê buổi trưa, uống cà phê buổi chiều, uống cà phê buổi tối. Khi các phái đoàn Phật giáo quốc tế đến tham dự hội nghị tại Việt Nam đó, mà tôi có dịp làm là tổng thư ký, phó tổng thư ký hay là người tổng điều phối đó, thì nhiều người đó đặt câu hỏi là tại sao quá nhiều người Việt Nam mình rảnh rỗi không làm việc gì hết, chỉ ngồi ở các cái quán cà phê thôi. Khi đi ngang qua những cái khu làng nước, quán nhậu, họ ngạc nhiên nữa, tại sao có lượng người nhậu Việt Nam nó nhiều đến thế. Đó là cái khủng hoảng về văn hóa, mà tôi cho rằng đó là cái truyền thông truyền hình đó, ở Việt Nam nó đóng một vai trò xấu trong vấn đề này. Tức là chương trình giải trí của chúng ta đó quá nhiều đi, đang khi truyền hình thế giới người ta là giáo dục thì giải trí rất ít, còn mình đó là giờ nào cũng là giờ vàng, chương trình đó là truyền hình trực tiếp quá nhiều để mà làm giàu cho nhà đài. Từ đó nó dẫn đến tình trạng là gì, là hưởng thụ phim nè, hưởng thụ ca nhạc nè, hưởng thụ game show nè, thì tự động người ta không có bận tâm đến việc làm ăn, ta lo thưởng thức, tức là khoái lạc giác quan mắt thấy tai nghe thôi. Thì đó nó dẫn đến là giảm thiểu đi cái hiệu suất kinh tế. Thì đây là vấn đề mà nhà nước có thể là can thiệp được, và điều đó nó cũng góp phần làm băng hoại văn hóa Việt Nam. Vì truyền hình Việt Nam bây giờ đó là phát phim Trung Quốc, Đài Loan, Hồng Kông, Hàn Quốc, bây giờ thì thêm Ấn Độ, nhiều hơn cái lượng phát sóng phim Việt Nam. Bây giờ hỏi người dân Việt Nam biết về văn hóa của các nước kia, họ sẽ trả lời vanh vách. Đang khi hỏi về văn hóa về lịch sử Việt Nam thì họ bí lụ, vì phim Việt Nam có đề cập nhiều đâu, chất lượng phim này đã kém rồi, thời lượng phát sóng, tần số phát sóng của phim Việt Nam lại quá ít. Như vậy truyền hình Việt Nam ở 63 tỉnh thành là sát thủ nền văn hóa của Việt Nam trong thời hiện đại này. không phải là một cái sự kết tội nặng đâu, thực tế nó là như vậy. Kế tiếp là thủ tục hành chính Việt Nam quá rườm rà, quá rắc rối, quá phiền nhiễu cho người dân, tốn tiền in của nhà nước, tốn thời gian của công chức và tốn thời gian và tiền bạc của người dân. Đó là một sự gọi là phí phạm rất là lớn. Bây giờ chúng ta cần phải cải thiện là một cửa hành chính. Nói thì chủ trương đi nhiều, hiện nay chúng ta đi còn quá chậm đi. Cho nên nhiều cái tập đoàn lớn của thế giới người ta đang rời khỏi Việt Nam cuối năm 2016 vì cái thủ tục hành chính về doanh nghiệp của Việt Nam mình rất rối, và làm cho họ có cảm giác là đầu tư Việt Nam không có bình ổn và bền vững, người ta phải rút đi những nước khác. Đó là một sự là tổn thất rất lớn cho nền kinh tế Việt Nam. Ngoài ra đó là chúng ta tuyển dụng người theo lệnh nhóm gia đình, lệnh nhóm chính trị, chúng ta đã bỏ một cái lượng nhân tài rất lớn không sử dụng đến. Nhân tài Việt Nam đi khắp thế giới về Việt Nam á thì không có chế độ đãi ngộ thích đáng, lương bổng quá thấp, nó chỉ bằng là 1/20, thậm chí là 1/50 của lương bổng ở nước ngoài. Thử hỏi ai làm cho nổi. Một bác sĩ mà tốt nghiệp ở Anh, Mỹ, Pháp, Đức, Úc, Canada về Việt Nam mà làm á thì tháng lương đầu tiên có 1,1 triệu, mấy năm sau mới lên được 2-3 triệu, mà lên được 5 triệu phải mất lấy 10 năm, sống bằng cái gì nếu không tham nhũng, không nhũng nhiễu là người thân của bệnh nhân, rất là khó tồn tại. Như vậy là cái chính sách đãi ngộ tri thức chúng ta quá kém, nó dẫn đến cái sự phí phạm nguồn tri thức lớn, và từ đó chúng ta cuối cùng là gì, trở thành là đầy tớ của những quốc gia tiên tiến đang khi cái nguồn tri thức chúng ta để phục vụ cho những nước này chứ không phục vụ cho nước mình. Ngoài ra thì Việt Nam mình đó là cứ thích hội họp, quá nhiều các cái hội họp, mất quá nhiều thời gian thay vì đầu tư cái đó cho triển khai công việc. Thì tôi liệt kê một số những cái hoạt động dẫn đến là mất thời giờ của người Việt Nam, tốn kém cái nguồn năng lực và kinh tế Việt Nam rất là lớn. Còn mấy ngày Tết, nếu làm chuẩn 7 ngày Tết ta, 1 ngày Tết Tây có gì là mất thời gian. So với những cái điều mà tôi đưa ra đó, thì cái thời gian mất đó, nó là một con số 0.00% theo tỷ lệ, tức là không đáng kể. Chứ là cái mà chúng ta đáng quan tâm thì lại không quan tâm để điều chỉnh nó, còn cái mà chúng ta không quan tâm thì lại quan tâm nhiều. Và tôi cũng xin phản biện ai cho rằng đó là cái Tết ta Việt Nam nó gắn liền với cái nền văn hóa nông nghiệp lúa nếp. Thực tế tất cả các nền văn hóa đều gắn liền với văn hóa là sông nước hết, văn hóa nông nghiệp hết, rồi từ đó mới phát triển dần dần. Cho nên văn hóa phải gắn liền với những thứ đó, không tách rời được. Chúng ta không thể đổ lỗi cái nền nông nghiệp lạc hậu Việt Nam là do văn hóa Tết Việt Nam, vì là vô lý, là thiển cận, là thành kiến, là sai lầm. Lạc hậu là vì do chúng ta thiếu đầu tư, thiếu học hỏi, thiếu phát minh, thiếu sáng kiến sáng tạo đó. Chứ công nghệ hóa nông thôn, công nghệ hóa nông nghiệp như Nhật Bản và các nước phương Tây thì Việt Nam chắc chắn là sẽ phát triển về nông nghiệp mạnh. Cho nên đó, tôi đề nghị là không nên gộp cái Tết ta của Việt Nam vào Tết Tây là một. Còn nếu muốn gộp á thì tôi đề nghị là gộp cái Tết Tây vào Tết ta đi, và xem cái Tết Tây chỉ là một ngày nghỉ lễ đối với những người ngoại quốc đang sống và làm việc trên đất nước Việt Nam thôi. Thì họ được quyền xin nghỉ lễ dài hơn, rồi họ làm bù lại thôi. Thì giống như là người Việt Nam mình sống ở hải ngoại, có quốc gia nào ta chiều ta cho người Việt Nam nghỉ lễ Tết Tây Việt Nam đâu? Thì tại sao mình phải cho người nước ngoài là nghỉ lễ Tết Tây của họ ở trong nước của mình, đang khi mình đó là đại đa số? Đó là chưa nói cái nền văn hóa Tết Tây đó gắn liền với thực dân xâm lược Pháp. Dĩ nhiên là đề cập đến chính trị trong văn hóa là không nên, nhưng mà ít nhiều nó có liên hệ đến. Chúng ta cũng không nên chính trị hóa cái Tết ta của Việt Nam, rằng là nó có gốc rễ từ Trung Quốc, bây giờ phải thoát trung khỏi Trung Quốc, thoát văn hóa Trung Quốc thì phải tách rời khỏi nền đó là Tết ta của Trung Quốc. Cái đó cũng không nên, đó là cực đoan như vừa nêu. Chúng ta có cái nền văn hóa độc lập của Việt Nam về kiến trúc, mỹ thuật, hội họa, văn học, nghệ thuật, chữ nghĩa, phong tục, tập quán, y phục, rồi văn nghệ. Còn cái Tết đó, nó đã trở thành cái của chung rồi. Cũng giống như phương Tây, ta gọi là Tết Tây, là Tết chung cho có rất nhiều quốc gia có gốc rễ từ Thiên Chúa giáo và Tin Lành. Chứ ta đâu có nói đó là của nước A, nước B, nước C. Ta không quan trọng cái đó nữa. Nó trở thành là một cái mảng văn hóa lớn của toàn thế giới rồi. Thì cái Tết ta xuất phát từ Trung Quốc, nó cũng đã trở thành một cái mảng lớn của là một cái lượng lớn dân tộc về dân số. Trung Quốc 1.4 tỷ, Nhật Bản 125 triệu, là Hàn Quốc là mấy chục triệu, Việt Nam là 92 triệu. Nếu mà cộng lại con số này đó là chúng ta cũng đã có được là gần 1/4 dân số của thế giới rồi. Nó đâu phải nhỏ đâu. Do đó nó đủ sức để tự tồn tại với cái nền văn hóa Tết ta này. Để đúc kết buổi pháp thoại hôm nay đó, thì tôi xin trích dẫn chủ trương của Liên Hợp Quốc, đó là thập kỷ quốc tế phát triển văn hóa từ năm 1988 cho đến năm 1997. Một câu rất là ngắn gọn mà đầy đủ ý nghĩa như sau: không phát triển kinh tế đơn thuần một chiều bất chấp tất cả, và không hy sinh văn hóa để đổi lấy phát triển kinh tế. Đó là chủ trương của Liên Hợp Quốc, kêu gọi chúng ta giữ gìn cái nền văn hóa dân tộc dầu chỉ là thiểu số. Hướng hồ đó là văn hóa Việt Nam nó là 92 triệu dân, không phải là một thiểu số như là một số nước ở châu Âu chỉ có vài triệu dân. Và dân số của nước Việt Nam đó bằng đến 5-7 nước châu Âu gộp lại. Đất nước chúng ta không có nhỏ, chúng ta có nghèo thì có, chúng ta cũng không có nhược, vì mình đã từng là đánh thắng nhiều giặc ngoại xâm. Cho nên phải xóa cái mặc cảm từ từ đi thì mình mới giữ được cái truyền thống văn hóa, và đừng cái vì phát triển kinh tế mà hy sinh văn hóa. Kinh tế là kinh tế và văn hóa là văn hóa. Văn hóa có những giá trị tinh thần, kinh tế mang lại những giá trị vật chất. Không thể là phát triển cái này mà hy sinh cái nọ. Nó giống như là tâm và thân cùng tồn tại trong một cái tổng thể sự sống của con người và các loài động vật. Cho nên không thể chỉ vì cái thân này mà bỏ hết các hoạt động tinh thần như trong giai đoạn đầu của thời kỳ xã hội chủ nghĩa được. Do đó giữ lấy cái nền văn hóa gốc của Việt Nam, trong đó có Tết âm lịch của người Việt Nam, là chúng ta đang tạo ra một cái nền văn hóa nó là đậm nét, đó là tinh thần, và có nhiều cái hoạt động rất là cao quý và tình người mà nhiều cái Tết Tây của những người phương Tây không thể nào bằng được như là cái Tết ta của người Việt Nam được. Kính chúc tất cả được an lành và hanh thông trong cuộc đời.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ.
Hãy cùng tham gia cùng Quỹ Đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tiền tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng, nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ, tham gia phụng sự viên, đóng góp tình lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.